Như vậy thì nghĩa là đây thì nghĩa là Phật vì những hàng thanh văn duyên giác, những người hữu học mà hướng tâm đến vô thượng diệu giác đại bồ đề đó, để mà nói ra những cái điều căn bản này, mà vô thượng diệu giác đại bồ đề đó tức là cái chỗ nghĩa là giác ngộ chân thật nơi mỗi người, chứ không gì khác hết. Ai cũng đều có cái này hết, chứ không phải là nói là diệu giác này là diệu giác của Phật, mà ở đây là ở ngay nơi mỗi người đều có đủ cái gọi là diệu giác vô thượng này, không? Cho nên mình phải soi lại mình thì rõ được, chứ không có kẹt trên cái tên. Tức là phải khai thác cái diệu giác ở nơi tự tâm của chính mình. Đây Phật nói là trước Ngài đã dạy, đã nói về những cái pháp tu chân thật, tức là như phần trước đó của Kinh Lăng Nghiêm thì Phật có chỉ dạy về các cái pháp tu như là 25 pháp viên thông đó của các ngài Bồ Tát nói ra. Rồi Phật cũng chỉ khai thị cho những cái tánh thấy, tánh nghe cho Ngài A Nan. Thì căn bản là từ sáu căn mà soi trở lại, thì đó là con đường trở về, tức là ngược con đường mê, trở về con đường giác. Nhưng mà trong khi tu thì nó còn có xảy ra những cái hiện tượng sai biệt, gọi là những cái lầm vi tế mà hành giả không có dễ gì biết. Cho nên mà không biết thì dễ rơi vào đường ma, gọi là bị ấm che. Cho nên đây Ngài phân tích ra cho thấy, nghĩa là trong khi tu chỉ và tu quán thì những cái cảnh ma nó hiện ra, các ông mà không có nhận biết thì rửa tâm nó không có đúng pháp, sẽ rơi vào tà kiến. Tức là cái việc cái chỗ mà để mình gạn lọc, mình thanh tịnh tâm mình đó, nó không có đúng pháp thì dễ rơi vào tà kiến. Tu chỉ tu quán là chỉ là thuộc về định, quán là thuộc về tệ đó. Nghĩa là tu chỉ là dừng tất cả những cái vọng tưởng của mình, thấy không? Còn tu quán thì nó lại soi sáng tất cả, rõ được tất cả, cũng là như mộng như huyễn. Thì hai cái đó là cái nhân định tuệ. Thì trong những cái ma này, đây là Ngài nói hoặc là ma ngũ ấm, hoặc là thiên ma, hoặc là quỷ thần, hoặc là ly mị. Ly mị là những loài ma quái, không? Nó đến nó quấy phá, không? Thì thiên ma, quỷ thần, ly mị đó là thuộc về ma bên ngoài, không? Còn ngũ ấm nói chung là ma bên trong đó, không? Như vậy thì trong tâm của ông mà chẳng sáng tỏa thì liền gọi là nhận vật làm con, không? Nghĩa là không có hiểu được, thì tưởng đâu là những cái đó là mình đã được này được kia gì đó rồi cho nhận cái đó là phải, không? Thì gọi là nhận vật làm con, nó phá hoại, nó cướp hết những của báu trong nhà mình. Mà lại có trường hợp trong ấy được chút ít cho là đủ, như tỳ kheo vô văn được đệ tứ thiền vọng cho là mình đã chứng thánh, đến khi phước cõi trời đã hết, tướng suy hiện ra trước liền phỉ báng, a la hán vẫn còn sanh trở lại, ngay đó rơi vào địa ngục vô gián. Các ông phải lắng nghe kỹ, nay tôi sẽ phân biệt tường tận rõ ràng cho các ông. Đây Ngài nhắc cái trường hợp này, không? Lấy cái gương, tức là người mà gọi là tu và được chút ít cho là đủ đó. Phần này là cũng dễ mắc kẹt. Đây là Ngài lấy gương của tỳ kheo vô văn để mà răn nhắc, tức là ông tỳ kheo vô văn này là ông tu hành, ông chứng được đệ tứ thiền. Đệ tứ thiền tức là cái bậc thiền thứ tư đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, không? Thì đúng ra mà người tu mà đạt đến đệ tứ thiền này thì cũng không phải dễ, không? Đến đạt đệ tứ thiền này gọi là xả niệm thanh tịnh đó, tức là xả được những cái niệm khổ vui mà tâm nó được thanh tịnh, do tâm thanh tịnh cho nên rồi tưởng cũng như là mình đã chứng A-la-hán rồi, bởi vì xả được cái niệm khổ vui, giống như là không còn khổ còn vui vậy, tâm nó được rất là thanh tịnh, không? Nhưng mà đây là không phải thật thanh tịnh, mà do cái công phu nó nép phục vậy thôi, tức là những cái vọng tưởng, những cái tâm khổ vui nó tạm nép phục vậy thôi, chứ không phải là nó sạch hết cái hạt giống đó, hạt giống sinh tử. Cho nên là tưởng đâu là mình là thật vô sanh, là được A-la-hán. Vậy rồi cái thì sanh lên cõi trời tứ thiền ở trên đó, thì khi mà đến hết cái phước đó, tức là cái giống cái sức định đó, nó hết rồi cái thì sao, thì tướng suy nó hiện ra, tức là những cái vị trời đó thì sống là không phải như mình đây, là cái sanh ra trẻ, trẻ rồi tới già, già rồi cái chết, mà các vị trời thì không có già, cho nên người ta gọi là các vị tiên đó, nghĩa là sống ai mà gọi là mà sống lâu rồi cái thì cũng còn trẻ hoài, giống như là tiên, tức là không có già. Nhưng mà khi sắp chết á thì có năm cái tướng gọi là ngũ suy nó hiện ra, thì biết rằng cái tuổi thọ nó hết. Năm tướng đó tức là quần áo á, bây giờ nó thường lại hôi nhơ, đúng là trời thì áo của trời thì đâu có nhơ, nhưng mà đây cái nó hiện ra hôi nhơ. Rồi vòng qua trên đầu đó nó lại héo, không? Rồi thân thể nó cũng hôi nhơ, nách nó thường ra mồ hôi. Và thứ năm là lại thường chán, nghĩa là cái chỗ ngồi của mình. Như vậy thì khi mà vị trời mà thấy năm cái tướng này hiện ra thì biết rằng mình sắp chết, không? Mà những vị trời mà khi mà thấy những cái tướng này hiện ra thì rất là đau khổ, không? Mình bây giờ ở đây á thì mình thấy cái cảnh người ta chết quen quá rồi, mà đến khi mình chết á mình còn thấy là sợ rồi, đau khổ rồi. Còn các vị trời á là sống là không biết là bao nhiêu chục ngàn năm, không? Nhưng mà tức là ít khi mà thấy được chết, cũng không dễ gì thấy chết. Mà khi mà thấy cái tướng hiện ra biết mình sắp chết rồi thì sao? Đó thì lúc đó mới thấy thật là đau khổ. Coi như là không tưởng tượng, không có chuẩn bị trước nữa, đó, mà bây giờ thấy hiện ra rất đau khổ. Thì cái ông Tỳ Kheo Vô Văn này thấy cái tướng hiện ra thì biết rằng mình sắp chết rồi, hết tuổi thọ rồi, tức là cái tướng này là tướng sinh tử. Nhưng mà trước giờ là cứ nghĩ mình, cho mình là chứng A-la-hán là hết sinh tử rồi, bây giờ cái tướng này nó hiện ra thì sao? Thì ông mới sanh cái niệm tà kiến. Ông nói vậy là Phật nói dối rồi, Phật nói là A-la-hán là dứt hết sinh tử, không còn sanh trở lại, mà tại sao mà tôi đã chứng A-la-hán mà lại còn sanh tử? Không, như là Phật nói dối, giờ là không có cái quả A-la-hán, không? Do sanh những tà kiến vậy đó cho nên ông bị đọa vào địa ngục vô gián. Thì như vậy thì đó là không ngờ là do ông mà ông lầm, mình chưa phải chứng A-la-hán mà dội cho là chứng A-la-hán. Mà có chỗ này ngày xưa cũng có nhiều vị tỳ kheo cũng tu, cũng lầm ở chỗ này, tức là tu chứng tứ thiền, hoặc là có vị tu chứng tam thiền. Tam thiền thì gọi là cái vui mà vui rất là vui, gọi là cái diệu lạc đó, không? Thì cũng là cho mình giống như đó là a la hàm. Còn chứng tứ thiền thì cho là mình là a la hán rồi, không? Nhưng mà thực ra tứ thiền cũng thuộc về trong gọi là phàm phu thôi, đây là thuộc về trong hàng phàm phu thôi, tức là chưa được vào trong hàng thánh nữa. Tu Đà Hoàng đó thì đã được vào trong hàng thánh thứ nhất rồi, còn đây dù tứ thiền nhưng cũng còn là hàng phàm phu. Thì như vậy đó, đây Phật nhắc lại cái gương này để mà nhắc cho người tu, mà nhất là tu thiền định á, không cẩn thận, đừng có vội vàng, được chút ít cho là đủ, không. Mình là người tu cũng vậy, có khi thì mới thấy cái tâm nó được tạm lặng lẽ một lúc, tưởng đâu như mình hết phiền não rồi, cho bây giờ là chứng đạo rồi, không. Rồi có thể ít lâu sau cái sức gọi là cái sức định đó nó yếu rồi, gặp duyên cái nó sanh phiền não trở lại. Rồi cái thì thấy thối tâm, không. Đó, thì cái đó là cũng là cái bệnh. Cho nên đây là phải biết trước để mà ngăn, không có rơi vào trong những cái bệnh đó.